những thanh niên thông minh khỏe mạnh, tương lai đầy hy vọng, bỗng bị bom đạn làm cho tàn phế. Nhiều thiếu nữ đang hồi xuân sắc, người tân yêu nhờ cậy bỗng bị tử thần cướp mất, khiến nỗi lạc bước xa đỏ, hoặc thành cảnh mẹ quá con côi, sinh kế sống còn của ngày mai mờ mịt. Thấy những cảnh ấy, động lòng xót thương muốn cứu độ, niệm từ bi của Bồ Đề Tâm chưa phát bỗng tự phát sinh. Có nhiều người đau yếu, mà vì vật giá cao quý, không tiền thuốc thang, thành ra kéo dài thân bệnh khổ qua năm tháng. Đôi lúc lắm kẻ phải quyên sinh, có những người nghèo nàn thất nghiệp, nay vợ đau, mai con bệnh, rách rưới lang thang. Nợ nần đòi hỏi, hàng chịu đói lạnh qua ngày tháng, sống cũng lỡ mà chết cũng chẳng xong. Lại có những kẻ mang nhiều tâm sự buồn khổ, không bản lành khuyên lơn giải thích. Những kẻ mê tối tạo nghiệp, không biết ngày mai mình sẽ khổ, không gặp Phật Pháp để tìm đường, lối thoát ly. Thấy những cảnh ấy, động lòng thương xót muốn cứu độ, niệm từ bi của Bồ Đề Tâm chưa phát, bỗng tự phát sinh. Nói rộng ra, như trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Phổ Hiền đã khai thị, Bồ Tát quán sát chúng sanh không nơi nương tựa mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh tánh chẳng điều thuận mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh nghèo khổ không căn lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh ngủ say trong đêm dài vô minh mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh làm những điều ác mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh đã bị ràng buộc, lại thích lao mình vào chỗ ràng buộc mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh bị chìm đắm trong biển sanh tử mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh vướng mang tật khổ lâu dài mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh không ưa thích pháp lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh xa mất Phật Pháp mà khởi đại bi. Đã phát đại bi tâm, tất phải phát đại Bồ Đề Tâm, thề nguyện cứu độ. Thề thì lòng đại từ bi và lòng đại Bồ Đề dung thông nhau, cho nên phát từ bi tâm, tức là phát Bồ Đề Tâm. Dùng lòng đại từ bi như thế mà hành đạo mới gọi là phát Bồ Đề Tâm. Điểm thứ tư là hoan hỷ tâm. Đã có xót thương tất phải thể hiện lòng ấy qua tâm hoan hỷ. Hoan hỷ đây có hai thứ, tùy hỷ và hỷ xả. Tùy hỷ là khi thấy trên từ chư Phật, thánh nhân, dưới cho đến các loài chúng sanh có làm được công đức gì, dù là nhỏ mọn cũng vui mừng theo. Và khi thấy ai được sự phước lợi, hưng thành, thành công an ổn, cũng sanh niệm vui vẻ mừng giùm. Hỷ xả là dù có chúng sanh làm những điều tội ác, vọng ân, khinh hủy, hiểm độc, tổn hại cho người hoặc mình, cũng an nhẫn vui vẻ mà bỏ qua. Sự vui nhẫn này nếu xét nghĩ sâu, thành ra không thật có nhẫn. Vì tướng người, tướng ta và tướng não hại đều không. Nên Kinh Kim Cang dạy, Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Lòng tùy hỷ trừ được chướng thật đố nhỏ nhen, lòng hỷ xả giải được chướng hận thù báo phục. Bởi tâm hoan hỷ không ngoài sự giác ngộ mà thể hiện, nên đó chính là lòng Bồ Đề. Dùng lòng hoan hỷ như thế mà hành đạo mới gọi là phát Bồ Đề Tâm. Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập nguyện bền chắc, thì dù trải qua vô lượng kiếp vẫn y nhiên ở trong nẻo luân hồi. Dù có tu hành cũng khó tinh tấn và chỉ luống công khổ nhọc. Do đó nên biết, muốn học Phật đạo, quyết phải phát Bồ Đề Tâm không thể trì hoãn. Bởi thế khi xưa Tinh Am Đại Sư đã soạn ra phát Bồ Đề Tâm Văn để khuyến khích tứ chúng. Trong ấy, Ngài theo các tâm nguyện mà trình bày sự phát tâm thành tám cách là Tà, Chánh, Trận, Ngụy, Đại, Tiểu, Thiên, Viên. Xin tóm đại lược như sau. Thứ nhất, có những người tu không tham cứu tự tâm, chỉ biết theo bên ngoài, hoặc cầu danh lợi, đắm cảnh vui hiện tại, hay mong quả phước tương lai mà phát lòng bồ đề, phát tâm như thế gọi là tà. Thứ hai, như chẳng cầu danh lợi, không tham cảnh vui cùng mong quả phước, chỉ vì thoát vòng sanh tử, lợi mình lợi sanh và cầu đạo bồ đề, phát tâm như thế gọi là chánh. Thứ ba, mỗi niệm trên vì cầu Phật đạo, dưới vì độ chúng sanh, nhìn đường bồ đề dài xa mà không khiếp, thấy loài hữu tình khó độ nhưng chẳng sợ, tâm bền vững như lên núi quyết đến đỉnh, như leo tháp quyết đến chót, phát tâm như thế gọi là chân thật. Thứ tư, có tội lỗi không sám hối chừa cãi, ngoài giường trong sạch, trong thật nhớp nhơ, trước tinh tấn sau biến lười, dù có tâm tốt nhưng còn xen lẫn lợi danh, có pháp lành song bị tội lỗi làm ô nhiễm, phát tâm mà còn những điều này gọi là ngụy. Thứ năm, cõi chúng sanh hết, nguyện mới hết, đạo bồ đề thành, nguyện mới thành, phát tâm như thế gọi là đại. Thứ sáu, xem tam giới như tù ngục, sanh tử như quan gia, chỉ mong mình mau giải thoát, chẳng muốn độ người, phát tâm theo quan niệm này gọi là tiểu. Thứ bảy, thấy chúng sanh và Phật đạo ở ngoài tự tánh, rồi nguyện độ nguyện thành, đường công hạnh chẳng quên, sự thấy hiểu không dứt, phát tâm như thế gọi là thiên. Thứ tám, biết chúng sanh và Phật đạo đều là tự tánh, đến nguyện độ nguyện thành, tu công đức không thấy mình có tu, độ chúng sanh không thấy có chúng sanh được độ, phát tâm như thế gọi là viên tròn. Trong tám cách như trên, tà, ngụy, thiên, tiểu, nên bỏ, chân, chánh, viên, đại, nên theo. Được như thế mới là phát bồ đề tâm đúng cách. Trong văn, Tỉnh Am Đại Sư lại khuyên đại chúng nên nghĩ đến 10 nhân duyên để phát tâm. 10 nhân duyên ấy là: vì nghĩ đến ơn Phật, vì công ơn cha mẹ, vì nhớ ơn sư trưởng, vì tưởng ơn tín thí, vì biết ơn chúng sanh, vì lo khổ sanh tử, tôn trọng tánh linh, vì sám trừ nghiệp chướng, vì hộ trì chánh pháp, vì cầu sanh tịnh độ. Nơi điều cầu tịnh độ, ngài dẫn một lời kinh A Di Đà và bảo: kinh văn nói, không thể dùng chút ít căn lành phước đức nhân duyên được sanh về nước kia. Thế thì biết, phải có nhiều căn lành phước đức mới được vãng sinh cực lạc, nhưng nhiều căn lành không chi hơn phát bồ đề tâm, nhiều phước đức không chi hơn trì danh hiệu, nhiếp tâm niệm Phật giây phút hơn bố thí nhiều năm, chân thật phát lòng bồ đề hơn tu hành nhiều kiếp, giữ chắc hai nhân duyên này, quyết định được sanh cực lạc. Qua những lời dạy của Phật, Bồ Tát, Tổ sư ở trên, ta thấy phát bồ đề tâm là điều rất quan yếu trên đường hành đạo. Phật thập hiếu của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Băng thứ hai, ba sự kiện thiết yếu đối với bồ đề tâm. Tiết 12, đường sanh tử nhiều nguy hiểm. Đường vào vườn giác ngộ có nhiều cửa, hành giả trước tiên phải lấy tâm đại bồ đề làm khởi điểm chân chánh, rồi tùy căn cơ sở thích, muốn tu theo pháp môn nào cũng tốt. Trên đường tu, nếu luận về căn cơ thì môn tịnh độ bao gồm cả ba căn thượng, trung, hạ. Chẳng những hạng phàm thường, mà các bậc Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đều nguyện vãng sanh. Nếu luận về thời tiết, thì thời mạt pháp này chúng sanh phần nhiều tâm tạp chướng nặng, môn tịnh độ dễ thực hành, lại có thể trong một đời được vãng sanh giải thoát. Nhưng nếu luận về sở thích, thì viên môn tịnh độ không thể thỏa mãn được hết mọi người. Vì thế Đức Như Lai mới nói nhiều pháp môn. Đại cái như những vị có tâm hùng tráng, ưa sự giản dị trực thiệp trong sáng, thì thích về thiền tông. Những vị ưa sự thần thông, linh ứng kỳ bí, thích tu về mật tông. Những vị ưa lý luận, cần phân tích cho xác thật rành rẽ mới chịu tin tưởng làm theo, thích tu về duy thức tông. Trong mỗi tông lại có nhiều chi tiết khác biệt, mà mỗi người hành trì không giống nhau. Tuy nhiên, trong đời mạt pháp, hành giả đã phát đại bồ đề tâm thì độ mình, độ sanh, mà muốn bảo đảm cho tâm ấy thành tựu không bị thối thất, dù tu các môn khác, cũng nên kiêm hành tịnh độ để cầu vãng sanh. Tại sao thế? Trong đây có ba sự kiện thiết yếu, xin tuần tự kể phần đại lược. Trong nẻo sống chết luân hồi, có nhiều hiểm nguy chướng nạn cho đường tu. Muốn thoát cảnh hiểm luân hồi để bảo đảm tâm bồ đề không thối thất, phải cầu sanh tịnh độ. Đây là sự kiện thiết yếu trước tiên mà hạnh giả cần lưu ý. Tiên Đức Hằng răng nhắc, nếu tu mà không chuyên cầu giải thoát, thì sự tu nơi kiếp này là mối thù trong kiếp thứ ba. Sở dĩ có việc ấy, bởi kiếp thứ nhất lo kham khổ tu hành, nên chuyển sanh qua kiếp thứ nhì được hưởng quả báo thông minh giàu sang quyền thế. Trong kiếp thứ hai này, do giàu sang nên dễ mê theo cảnh quyền quý, vợ đẹp con xinh, cùng các thú vui vật chất nơi cõi trần. Đã nếm mùi dục lạc, tất dễ sanh đắm nhiễm. Càng đắm nhiễm, càng đi đến chỗ xa đọa tối tăm. Dám làm nhiều điều ác để củng cố lợi quyền và thỏa mãn lòng tham vọng. Kiếp thứ nhì đã gieo nhân như thế, kiếp thứ ba làm sao khỏi bị đọa lạc tam độ? Có kẻ gạn, kiếp trước đã có công tu gieo nhân tốt, không lẽ sang kiếp thứ nhì trí huệ căn lành đều mất, để đến nỗi phải bị xa đọa hay sao? Xin đáp, căn lành tuy có, nhưng nghiệp ác từ vô lượng kiếp chưa phải đã tiêu trừ. Mà trong cảnh trần, việc lành rất khó làm như leo lên cây cao, điều ác rất dễ phạm như tuột xuống dốc lở. Người xưa đã chẳng bảo, trọn đời làm lành, lành còn chẳng đủ, một ngày làm ác, ác tự có dư, rõ ư. Nhưng những người giàu sang quyền thế mà chúng ta hiện thấy, kiếp trước họ đều có ít nhiều công đức bố thí tu phước làm lành. Những kẻ hướng về nẻo thiện không bao nhiêu, người say đắm danh lợi, vinh hoa lại chiếm phần đa số. Thử hỏi có mấy vị đỗ cao quyền quý chịu xuất gia, sống một cuộc đời khắc khổ đạm bạc, hướng về mục đích giải thoát thánh cao. Ngay như người xuất gia, khi chưa có địa vị còn kham nhẫn tu hành, lúc đã được quyền danh, nhiều kẻ lễ bái tôn trọng cúng dường, lại dễ bị cảnh phù trần ràng buộc. Hiện tại ta thấy có biết bao hàng tăng ni thiện tín, trước còn tinh tấn hành trì, sau lần lần biến trễ bỏ tu hoặc hoàn tục thối đạo, nói chi đến kiếp sau. Ở cõi người còn như thế, nếu sanh lên cõi trời cảnh vui ngũ dục quá nhiễm màu, lại còn khó tu hơn nữa. Đó là nói những vị có phước, còn những người ít phước sống một cuộc đời nghèo khổ quá cũng khó tu. Hoặc tuy vào hạng trung lưu, nhưng giữa đời này tà đạo dễ đầy, trong chánh pháp bậc thiện hữu tri thức khó gặp, nẻo đường giải thoát không phải dễ tìm. Để như chúng sanh trong ba ác đạo là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, thì việc tu niệm thật khó đến muôn phần. Vì các loài ấy ngu tối, thân tâm hằng ở trong cảnh khổ. kiếp luân hồi có nhiều hiểm nạn như thế, nếu không cầu sanh tịnh độ để thoát ly, tất khó bảo đảm tâm Bồ Đề không bị thối thất. Tiết 13. Cần giải thoát ngay trong hiện kiếp. Trong thời mạt pháp, nếu chỉ tu môn khác không kim cầu tịnh độ, tất khó giải thoát ngay trong một đời. Nếu đời này không được giải thoát bị mê trong nẻo luân hồi, thì tất cả tâm nguyện sẽ thành hư tưởng. Đây là sự kiện thiết yếu thứ hai mà hành giả cần lưu ý. Các hành giả tu theo những pháp môn khác, duy trọng về tự lực, lập tâm trường cũ, quan niệm mỗi đời cứ tiến tu, dù đời này không được giải thoát, trong những kiếp sau cũng sẽ thành đạo. Nhưng có một điều cần để ý, là liệu đời sau sẽ được bảo đảm chắc chắn cho ta tiếp tục tu nữa chăng? Bởi khi chưa là bậc đắc đạo, lúc chuyển sanh tất phải hôn mê, dễ quên tâm nguyện tu hành kiếp trước. Nơi cảnh trần, duyên tiến đạo thì ít, duyên thối đạo lại nhiều. Biết bao vị xuất gia lúc chuyển sanh không thể tiến tu, như cách sự tích đã lược trần trong chương thứ nhất. Kinh nói Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thánh văn còn mỗi lúc ra thai. Cách ấm là trải cách từ ấm thân này sang ấm thân khác, như thân hiện tại là tiền ấm, chuyển sanh thân kiếp sau gọi là hậu ấm. Trải qua sự xen cách từ thân trước đến thân sau như thế, bậc Bồ Tát chưa đắc đạo phải bị hôn mê. Trong kinh có nơi khác lại nói hạng phàm thường khi nhập thai, trụ thai và xuất thai đều hôn mê. Bậc chuyển luân thánh vương do phước báo, lúc nhập thai thì biết, khi trụ thai xuất thai phải bị hôn mê. Hàng thanh văn lúc nhập thai trụ thai đều có thể tỉnh biết, song khi xuất thai lại hôn mê. Duy có bậc Bồ Tát chứng vô sanh nhận, lúc nhập thai trụ thai và xuất thai đều tỉnh giác. Đối với hạng phàm phu do nghiệp duyên đặc biệt cũng nhớ được kiếp trước, nhưng đây chỉ là trường hợp ít có trong muôn vật, hoặc đó là Bồ Tát thị hiện để cho chúng sanh biết có luân hồi. Ngoài ra, tất cả khi chuyển sanh đều bị mê muội, khi đã hôn mê thì bao nhiêu sự hiểu biết về đạo lý và những tâm nguyện nơi kiếp trước đều bị vô minh che lấp khiến cho lãng quên. Việc qua chỗ kiến văn, bốc giả từng nghe có vị thuật lại, lúc trẻ tuổi mỗi khi nằm mơ thấy mình bay tự do cao vút đi khắp mọi nơi, tuổi càng lớn lại thấy bay thấp lần lần, sao không còn bay được nữa. Trong quyển Phật học chỉ nam có kể chuyện ông Viên Thủ Đồng, người ở đất Trường Sơn bên Trung Hoa, lúc 4-5 tuổi trong đêm tối thấy rõ các vật như ban ngày. Mấy năm kế sự thấy mờ giảm lần, từ 10 tuổi trở lên ông không còn thấy nữa, chỉ đôi khi nửa đêm thức dậy ngẫu nhiên thấy rõ được trong giây lát. Khoảng 17 tuổi về sau, 2-3 năm mới thấy một lần, nhưng chỉ lóe sáng lên rồi liền tắt mất. Những vị này kiếp trước đều có tu, nhưng khi chuyển thế bị mê đi, kế đó trần nhiễm càng sâu, thần minh càng tiêu giảm. Có những vị như vị Thiện Đại Hạt Tử ở Nhật Bản, Ngụy Tịch Phủ ở Trung Hoa, ngồi một nơi thấy rõ những vật xung quanh cách xa đến mấy mươi dặm. Có nhiều người thấy được vật dưới đất, sự việc cách tường vách, hoặc đồ để trong túi của quần chúng mà thế gian gọi là thiên nhãn, nhưng họ không chịu tu. Bởi thế lần lần sự thấy suy giảm, kết cục cũng như thường nhân. Lại có những vị xem sách một lần rồi gấp lại đọc thuộc lòng không sai một chữ, hoặc văn tài mau lẹ xuống bút thành phú, mở miệng thành thi, nhưng không chịu tu hành, đôi khi trở lại bài bác đạo Phật. Cổ đức bình luận những người sau này kiếp trước tu thiền định đến trình độ khá cao, đã có chỗ sở đắc, nhưng bởi những vị hành trì theo tông môn chỉ nhẫn ngay tự tâm, phá trừ Phật kiến, pháp kiến, nghĩa là để tâm rỗng không chẳng thấy có Phật và pháp, nên khi chưa chứng đạo phải chuyển sanh trở lại. ghi bằng cứ vào sự thông minh của mình, không ưa thích đạo Phật. Các bậc xưa còn như thế, người tu hiện tại sở đắc phẩm có là báo. Như lời Phật huyền ký, đời mạt pháp người tu thì nhiều, nhưng khó có ai đắc đạo. Mà khi chưa chứng đạo, nếu còn nghiệp lực nhỏ như sợi tơ cũng bị luân hồi. Dù có một vài vị ngộ đạo, nhưng ngộ chưa phải là chứng, chỉ do sức định chế phục nghiệp thức khiến cho lắng động lại, nên tạm được khai tâm, lúc chuyển sinh vẫn còn bị hôn mê không được tự tại. Đến kiếp sau, duyên kiến đạo thì ít, cảnh thối đạo lại nhiều, nguyện giải thoát đã thấy khó bảo toàn chắc chắn. Về sự ngộ đạo còn bị thối thất, cổ đức đã có ba điều thí dụ. Điều thứ nhất, như dùng tảng đá đè lên cỏ dại, cỏ tuy không mọc được, nhưng cũ nó chưa hư thối. Nếu gặp duyên khác tảng đá bị lật lên, cỏ vẫn mọc lại như cũ. Điều thứ hai, như lóng nước trong chum, bồn tuy lắng xuống nằm yên tận đáy, nhưng khi chưa gạn lọc ra được, gặp duyên khuấy động, bồn lại nổi lên. Điều thứ ba, như đồ gốm tuy nắng thành hình, nhưng chưa trải qua một phen nung lại cho chắc, gặp mưa xuống tất phải bị tan rã. Trạng huống ngộ đạo khi chuyển sanh dễ bị thối thất, cũng lại như thế. Đời mạt pháp người tu có mấy ai ngộ đạo? Ngộ đạo không phải là dễ. Như thuở xưa, Hương Lâm thiền sư dụng tử công phu trong 40 năm mới dung luyện thành một khối. Ngài trường cánh nhàn, ngồi rách mười mấy chiếc bồ đoàn mới được thấy tánh bản lai. Người đời nay, trừ một vài vị thánh nhân ứng thân thị hiện để làm mô phạm cho quần chúng, ngoài ra các vị khác tu thiền chỉ tạm được thân tâm an tĩnh hoặc thấy thiện cảnh giới là cùng. Dù đã ngộ đạo, khi chuyển sinh vẫn còn có thể bị chướng nạn như những điều đã kể trên. Đường sanh tử có nhiều nguy hiểm đáng e ngại, với kẻ chưa đắc đạo là thế. Cho nên nếu bảo không sợ sanh tử, đó là chỉ lối suy tư của người thiển cận mà thôi. Hơn nữa, hiện tại chánh pháp đã lần lần ẩn diệt trên thế giới, nơi nào ảnh hưởng duy vật tràn đến là đạo Phật không còn. Đã có nhiều nơi chùa chiền bị hủy phá, kinh sách bị thiêu đốt, tăng ni phải hoàn tục, hàng thiện tín không được tu. Dù cho ngày kia có được phục hồi, cũng phải bị biến thế và tiêu hao một phần lớn. Mong chuyển sinh để tiếp tục tu hành với một nền đạo suy tàn, thiếu bậc cao tăng dìu dắt, lấy đâu làm duyên tốt tiến đạo để giải thoát trong tương lai. Cho nên muốn bảo đảm tâm bồ đề không bị thối thất, phải tu tịnh độ. Dù tu các môn khác, cũng nên kiêm niệm Phật phát nguyện vãng sanh về Cực Lạc. Đây là lời khuyên tấn chung của các bậc tiên đức như các ngài Liên Trì, Ngẫu Ích, Kiên Mật, Ẩn Quang. Tiết 14, làm thế nào để thành mãn bồ đề tâm? Đã phát bồ đề tâm, suy tư kỹ đối với căn cảnh thời nay, phải dùng phương tiện nào cho tâm ấy được thành tựu viên mãn. Muốn cho sự tự lợi lợi ta của nguyện bồ đề được toàn vẹn, không chỉ hơn cầu sanh tịnh độ, đây là sự kiện thiết yếu thứ ba mà hành giả cần lưu ý. Một vị cao đức thời xưa, sau khi phát đại nguyện tu hành, đã thốt ra: thế gian xuất thế suy cùng khắp, chẳng niệm Di Đà lại niệm ai. Thế gian xuất thế tư duy biến, bất niệm Di Đà cánh niệm thùy. Quả thật, khi xem qua lời này, rồi suy lường so sánh từ pháp môn đến căn cơ và hoàn cảnh thời nay, có lẽ tu tịnh độ là đường an ổn vẹn toàn nhất. Có người hỏi, đã phát tâm độ sanh thì nên trụ ở thế giới Ta Bà, vì nơi đấy có nhiều chúng sanh khổ cần phải tế độ, tại sao lại cầu sanh về Tây Phương? Xin thử hỏi lại, độ sanh cần có điều kiện chi để thực hiện? Phải chăng là cần có phước đức, trí huệ, biện tài, thần thông, tướng hảo? Trong ngoặc, mà trong những phương diện ấy chúng ta đã có một phần nào chưa? chỉ riêng về điểm phá phiền hoặc để phát sinh trí huệ cho khỏi bị trần cảnh làm mê, còn là điều không phải dễ. Cổ đức đã bảo, đoạn kiến hoặc khó như ngăn dòng nước 40 dặm. Như thế, nói chi đến đoạn tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh. Kiến hoặc nói đơn giản là những phiền não thấy chấp về phần thô, tư hoặc là phiền não về phần tế. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đã huân tập vào tâm thức những ô nhiễm tham sân si, và không biết bao nhiêu là sự thấy hiểu sai biệt. Liệu trong một thời gian ngắn của đời này, ta có thể tiêu diệt hết nó được chăng? Người tu hiện nay, phần nhiều phước mỏng khỏe cạn, chỉ một câu A-di-đà Phật, niệm còn không dễ thuần thục, đề cập chi đến sự tự tại độ sanh là việc xa vời. Cho nên điều cần thiết trước mắt là chúng ta nên cầu sanh Tây Phương, trước tế độ mình cho khỏi bị đọa luân hồi, nương thắng duyên ở cảnh giới ấy mà tinh tấn tu hành, chờ đến khi được chứng quả đủ trí huệ, biện tài, thần thông, tướng hảo, chừng ấy sẽ trở lại Ta Bà độ sanh mới có phần tự tại. Tuy nhiên, đối với bổn phận và bi tâm của người tu, không phải bác bỏ hẳn sự độ sanh trong hiện đời, nhưng sự lợi người nơi hiện tại của chúng ta thật ra chỉ ở trong cảnh tùy xích tùy duyên, như người rớt xuống dòng mê, vừa tự lỗi vào bờ, vừa kêu gọi khuyên kẻ khác lỗi theo mà thôi. Luận rộng thêm, dù chứng đến quả vô sanh, tuy muốn tu cho sáu độ được hoàn mãn cần phải ở nơi cõi ác trược, nhưng thật ra cũng không thể xa lìa tịnh độ tại sao thế. Như trong kinh nói, bậc Sơ Địa Bồ Tát còn không thể biết chỗ dở chân lên để chân xuống của hàng nhị địa, huống chi là biết được cảnh giới của Như Lai. Vì là ấy, nên trong Hải Hội Hoa Nghiêm, sau khi giảng thuyết mời Đại Nguyện Vương Đức Phổ Hiền liền dùng lời kể khuyến tấn chư Bồ Tát khắp trong 51 ngôi vị là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác cầu sanh về cực lạc. Bởi nơi tịnh độ, Phật thường hiện thân, muốn vào cảnh giới thâm mật của Như Lai, Bồ Tát phải năng gần gũi Phật. Cho nên những bậc đăng địa Bồ Tát đều phải một mặt phân thân ở các uế độ, lập bồi công hạnh, mặt khác lại hiện thân nơi các tịnh độ gần gũi học hỏi chư Phật để cầu bước tiến tu. Sự vãng sanh tịnh độ rất cần cho từ hạnh bát địa, phàm phu đến bậc đẳng giác Bồ Tát là như thế. Cứ như ba sự kiện trên, nếu luân hồi có nhiều chướng nạn, nếu chưa chứng quả vô sanh, khi chuyển thế dễ bị hôn mê xa đọa. Cho nên muốn bảo đảm tâm đại bồ đề không bị thối thất và để thành mãn nguyện này, chẳng những hàng phàm phu như chúng ta, vì gấp giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi trước mắt, cần phải cầu vãng sanh, mà đến hàng siêu địa Bồ Tát, nếu muốn vào cảnh giới thâm mật của Như Lai, cũng hoàn mãn đại nguyện ấy, cũng không thể xa lìa tịnh độ. Chương 3. Đệ Tam Yếu. Niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi. Khải đề, niềm tin là bước đạo sơ nguyên, mà nổi trần ai lắm sự duyên. Phật tưởng sen lành say cõi tịnh, lại nghe mai đẹp mến non thiền. Bồ đề gieo khéo nguyền viên giác, không hữu còn thương chấp nhị biến. Tính đức ví bền như hạnh nguyện, bơ hoa đồng dạo cảnh Tây Thiên. Mục A, lòng tin cửa vào tịnh độ. Tiết 15, sự trọng yếu của lòng tin. Chúng sanh nơi thế giới Ta Bà này, nhân vì ở vào đời ác năm trượt, phiền não nặng nhiều, hoàn cảnh bên ngoài ác liệt, sự tu hành không dễ gì tiến bộ. Đại mỗi khi chuyển sanh thường bị lạc mê, nên sự chứng đạt rất khó, tiên đức hằng phan. Số xuất gia nhiều như lông trâu, nhưng người đắc đạo như sừng thỏ. Xuất gia như ngu mau, đắc đạo như thố giác. Lời này có thể hình dung cho điều vừa nói trên. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là bậc đã kinh nghiệm qua con đường thành Phật, biết rõ lối nào dễ bước, nẻo nào khó đi. Vì thế Ngài mới vận lòng bi trí, đặc biệt mở ra pháp môn niệm Phật. Người tu môn này tuy chưa dứt phiền não, mà có thể đới nghiệp vãng sanh. Khi về đến Tây Phương rồi, nhờ nhiều thắng duyên của cảnh ấy, sự tiến tu chứng đạo rất dễ dàng như cầm lấy món đồ trước mắt. Đức Thế Tôn đã có lòng đại bi như thế, lẽ ra mọi người đều được đắc độ với pháp môn này, nhưng kẻ vãng sanh lại có phần ít là tại sao? Đó là bởi chúng sanh trí kém nghiệp nặng, hoặc nghi lời Phật nói không chịu tu, hoặc tuy tu mà lòng tín nguyện không chí thiết, hoặc tuy niệm Phật mà chỗ dụng công không đúng với lời Phật dạy. Vì thế tuy có tu hành vẫn không đem đến thành quả, đó là lỗi ở người chứ không phải ở Pháp. Kinh Hoa Nghiêm nói, lòng tin là bước đầu vào đạo, là mẹ của tất cả công đức. Lòng tin hãy nuôi lớn các căn lành, lòng tin hãy tổ quả bồ đề của Phật. Thế nên, đối với người tu, đức tin có tính cách rất trọng yếu. Nếu mất đức tin, chẳng những nền tảng tiến đạo phải bị sụp đổ, mà tất cả công hạnh giải thoát cũng không thành. Đức tin này không phải mê tín, chính là lòng tin nương theo trí huệ, là sự đặt trọn vẹn niềm tin vào lời của Phật. Bồ Tát và chư vị tổ sư đã dạy trong kinh điển, tại sao đã nương theo trí huệ lại còn phải đặt trọn vẹn niềm tin vào lời giải của những bậc ấy? Bởi môn Tịnh Độ thuộc Pháp Đại Thừa, đã là đại pháp tất nói nhiều cảnh giới siêu việt khác thường. Thế có những điều mà trí huệ phàm phu không suy lường nổi. Khi xưa trên hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn nói kinh Pháp Hoa, có 5.000 bậc đại đức thanh văn đã chứng từ sơ quả Tu Đà Hoàng đến đệ tứ quả A La Hán, không tin tưởng lui ra khỏi pháp tịch. Đối với cảnh chính Đức Phật còn tại thế thân nói pháp, với các vị thanh văn thính giả trí huệ đã siêu thường, mà còn có sự không tin, thì ta thấy Pháp Đại Thừa chẳng phải dễ tin hiểu. Cho nên trong kinh Đại Thừa có nhiều chỗ Đức Phật bảo đừng nói cho kẻ nhiều kiến chấp, thiếu lòng tin nghe, vì e họ sinh lòng khinh báng mà mang tội. Đến khi Đại Thừa Pháp được lan truyền rộng, các vị cổ đức khuyên người học Phật, khi nghiên cứu về loại kinh này, chỗ nào dùng trí huệ hiểu được, cố nhiên là tốt. Chỗ nào suy gẫm không thấu triệt, vẫn đặt trọn vẹn niềm tin nơi lời của Đức Thế Tôn. Như thế mới tránh khỏi tội lỗi khinh báng Đại Pháp và không mất phần lợi ích. Trong kinh Phật Thuyết A Di Đà, Đức Bổn Sư đã đôi ba phen nhắc nhở về lòng tin như các đoạn. Cho nên xá lợi Phất, các ông phải nên tin nhận lời ta và lời nói của chư Phật. Xá lợi Phất, như ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, các đức Phật kia cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của ta, mà nói lời như sau. Phật Thích Ca Mâu Ni hay làm được việc rất khó khăn ít có. Ngài đã có thể ở trong đời ác năm trượt là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt của quốc độ Ta Bà, chứng quả A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Vì các chúng sanh nói ra pháp môn mà tất cả thế gian đều khó tin ấy, xá lợi Phất, nên biết ta ở trong đời ác năm trượt làm việc khó khăn sau đây là đắc quả A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Vì tất cả thế gian nói ra pháp khó tin này thật là điều rất khó. Đức Thế Tôn trí huệ nhiễm màu mà đã nói những lời ấy, thì biết pháp Tịnh Độ thật khó tin, và lòng tin là điều rất quan hệ. Nhiều vị cổ đức cũng bảo pháp môn Tịnh Độ rất khó thâm tín, duy hạng phàm phu đã gieo căn lành niệm Phật và bậc đăng địa Bồ Tát mới tin nhận được mà thôi. Ngoài ra, những chúng sanh khác, cho đến hàng nhị thừa hoặc quyền vị Bồ Tát, đôi khi cũng không tin nhận pháp môn này. Khi xem những lời như trên, Bán Sơ Bút Giả cũng lấy làm lạ, tự hỏi, tại sao đệ tử Phật lại không tin lời của Phật? Hàng nhị thừa và quyền vị Bồ Tát trí huệ siêu việt, chỗ tu chứng đạt cao, sao lại không tin pháp môn Tịnh Độ? Nhưng về sau, khi thấy trong hàng xuất gia có những vị giảng giáo lý tinh thông, song lại không tin có cõi cực lạc và bài bác sự niệm Phật vãng sanh, chừng đó mới công nhận lời kia là đúng. Nhân đây lại tìm trong kinh, thấy nói đảo nhãn của bậc A-la-hán và Bích Chi Phật chỉ ở trong phạm vi tam thiên đại thiên thế giới, gồm 1.000 triệu thái dương hệ, mà môn Tịnh Độ thuộc về giới ngoại đại pháp, cõi cực lạc ở ngoài đại thiên thế giới. Như vậy làm sao hàng cực quả nhị thừa có thể thấy biết tin nhẫn được? Còn hàng quyền vị Bồ Tát chưa chứng vào cảnh giới đại phương đẳng, chưa thấy được 10 phương Tịnh Độ, nên có vị không tin nhẫn lẽ dĩ nhiên. Điểm căn yếu của môn niệm Phật là tín, nguyện, hạnh. 3 điều này tương quan với nhau như cái đảnh có 3 chân, thiếu một tất phải sụp đổ. Trong đây tín lại là nền tảng, nếu thiếu nhiêu yếu này thì không thể khởi sanh nguyện và phát động hạnh tu trì cho thiết thật. Riêng về điểm tín, đại khái có 3 điều. Trước tiên phải tin lời Đức Thế Tôn nói, nhận chắc cõi cực lạc từ nhân vật đến cảnh giới đều có thật. Kể đó, phải tin Đức A Di Đà không có lời nguyện dối. Chúng sanh dù nghiệp nặng, nếu niệm đến danh hiệu Ngài, quyết định sẽ được tiếp dẫn vãng sanh. Thứ ba, phải tin tâm niệm Phật, nguyện về cõi Phật, quyết sẽ được thấy Phật, được vãng sanh. Nhân nào quả ấy không thể sai lạc. 3 điều này chỉ là khái yếu, nếu suy diễn ra rộng, trong ấy gồm có 6 phần: tin mình, tin Phật, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Điều thứ nhất bao gồm tin lời Phật và tin sự, lý Tịnh Độ đều có thật. Điều thứ hai bao gồm tin đại nguyện của Phật A Di Đà và tha lực tiếp dẫn của Ngài. Điều thứ ba bao gồm tin bản tâm mình, nguyện lực mình và nhân cùng quả của công hạnh niệm Phật. Những các 3 điều vừa nói mới gọi là tin sâu. Lại tin sâu không phải thuộc lời nói bên ngoài hay ý nghĩa phân biệt, mà là sự thể nhận, là tâm trong sạch không còn một điểm nghi ngờ. Cho nên khi xưa ông Vương Trọng Hồi hỏi một vị thiện tri thức, làm sao quyết chắc được sanh về cực lạc? Vị ấy đáp, chỉ tin nhận sâu là chắc chắn được vãng sanh. Ông ghi nhận và ngộ giải lời nói ấy, quả nhiên về sau được toại thành như ý nguyện. Sự tin sâu có ích lợi là như thế. Tiết 16. Những điều làm giảm phá niềm tin. Trong giới tu hành, có những kẻ cũng khuyên giải niệm Phật, xong lại giáo hóa theo cách thức của ngoại đạo. Lại có những vị vì chưa thông hiểu hay nhận thức sai lạc về Tịnh Độ, nên sanh ra bài bán. Đại cái như bảo, Tịnh Độ là môn hành trì của ông già bà cả, hạng căn cơ thấp kém. Tu Tịnh Độ là ỷ lại yếu hèn, không thể tự lực giải thoát nổi, phải nhờ cậy vào tha lực. Hay niệm Phật là pháp hủ bại chờ chết, chỉ độ tử chứ không độ sanh. Những sự lạm dụng và hiểu lầm trên đây có mối hại dẫn dắt quần chúng theo đường tà và khiến thối chuyển cùng hủy hoại niềm tin của người niệm Phật, nên cần phải giải thích để làm sáng tỏ pháp môn Tịnh Độ. Xin để qua những người không tin nhân quả Phật pháp mà chỉ nhìn xét những vị có hình thức dính dáng với đạo Phật. Có những người hình thức là tăng ni, cũng ở chùa hay am cốc, nhưng không học hiểu Phật pháp, chỉ tu luyện theo bàn môn. Họ là những kẻ mang chiêu bài Phật giáo bán tạp hóa ngoại đạo. Những người này và đồ chúng của họ đều bí mật truyền đạo cho nhau. Nhiều người tuy nói tham thiền, song kỳ thật chuyên luyện điển, hoàn toàn không hiểu thiền là gì. Đối với môn Tịnh Độ, họ bảo phải tưởng câu niệm Phật từ đơn điền thẳng tắt ra sau lưng, đi dọc lên theo xương sống rồi vòng xuống trở lại đơn điền, gọi là chuyển pháp luân. Đó là cách luyện khai thông hai mạch, nhâm, đốc theo ngoại phái, không phải của đạo Phật. Có kẻ dạy phải nín thở niệm Phật luôn một hơi, rồi nuốt ực nước bọt một cái, gọi là để củng cố chân nguyên. Có kẻ đem sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật bố khắp châu thần. Có người lại giải thích kinh A Di Đà theo ngoại thuyết như ao sen thất bảo là bao tử, bảy hàng cây báo là xương sườn, bát công đức thủy là máu, tủy và các thứ nước không sạch trong thân. Những kẻ đã mượn Phật pháp để tu theo ngoại đạo này đâu phải là chánh tín, làm sao được vãng sanh giải thoát. Ngoài những kẻ ngoại đạo nương bóng Phật pháp, còn lại là những vị đệ tử chánh thức của Phật. Trong đây có nhiều vị tuy tin hiểu pháp niệm Phật, công nhận lời Phật dạy về môn này, song tịnh độ không phải là tâm nguyện sở thích của họ, nên họ tu theo các môn khác. Những người này đều là những bậc tu hành chân chánh trong Phật pháp, song cũng có một ít người vì học theo giáo lý của các tông phái khác, không hiểu sâu về tịnh độ, đã do tư tưởng môn đình, chẳng những không tin tịnh độ, còn sanh lòng hủy báng. Lẽ như có người theo thiền tông mới tu học thiền chưa bao lâu đã phản đối niệm Phật. Họ đâu biết rằng nhiều bậc đại đức cao tăng khi xưa như các ngài Vĩnh Minh Thiền Sư, Tử Tâm Tân Thiền Sư, Thiên Y Hoài Thiền Sư, Viên Chiếu Bản Thiền Sư, Từ Thọ Thâm Thiền Sư, Nam Nhạc Tư Thiền Sư, Pháp Chiếu Thiền Sư, Tịnh Yếu Thiền Sư, Tịnh Tự Đại Thông Thiền Sư, Thiên Thai Hoài Ngọc Thiền Sư, Đạo Trân Thiền Sư, Đạo Xước Thiền Sư, Tỳ Lăng Pháp Chân Thiền Sư, Cố Tô Thủ Nạp Thiền Sư, Bắc Nhàn Giảng Thiền Sư, Thiên Mục Lễ Thiền Sư, vân vân, là những vị siêu sức bên Thiền Tông, sau khi tham ngộ được minh tâm kiến tánh, đều quy hướng về tịnh độ. Những vị này đối với thiền, họ là bậc đại tri thức hoằng hóa về tông môn. Đối với tịnh, họ là bậc danh đức khuyên giải niệm Phật. Điều này có thể chứng minh tịnh độ và thiền đều không chướng ngại nhau, hà tất phải đem lòng hủy báng. Lại như một vị cao tăng mới thị tịch gần đây là Hư Vân Thiền Sư, ai cũng nhận là bậc siêu ngộ, nhưng khi ở thiền đường thì ngài giảng về đạo lý tham thiền, ở niệm Phật đường ngài lại khuyên giải về niệm Phật. Với môn tịnh độ chẳng những ngài không phản đối mà lại còn tán dương. Vậy thử hỏi những người vừa mới tu thiền đã vội bắt niệm Phật, sự học hiểu và công phu hành trì có bằng các bậc cao đức trên đây chăng? Lại như những người theo Duy Thức Tông mới học Duy Thức chưa bao lâu đã phản đối niệm Phật, họ không biết rằng vị đệ nhất tổ sư khai sáng về Duy Thức Tông ở Trung Hoa là ngài Huyền Trang, mà hiện nay họ đang thừa học, đã không phản đối lại còn truyền dương môn niệm Phật. Bằng chứng là khi ngài thỉnh kinh ở Ấn Độ về, có đem theo quyển kinh A Di Đà bằng Phạn văn dịch thành Tân bản, nhan đề Xưng Tán Tịnh Độ Nhiếp Thọ Kinh. Cho đến vị tổ thứ hai bên tông Duy Thức là Quy Cơ Đại Sư cũng trứ tác thành một quyển A Di Đà Kinh Sớ và ba quyển A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ và Thái Hư Đại Sư, một vị cao tăng cận đại ở Trung Hoa. Mọi người đều công nhận ngài là bậc thạc học trung hưng về Duy Thức Tông. Nhưng khi có người tu tịnh độ thỉnh đại sư chỉ dạy, thì ngài cũng giảng thuyết về niệm Phật. Những lời khai thị về tịnh độ tông của ngài có đến bảy thiên, mà hiện nay chùa Thiện Đạo ở Đài Bắc còn ấn bản lưu hành. Thế thì biết những bậc cao đức bên Duy Thức Tông chẳng những không bài bác tịnh độ, mà trái lại còn hoằng hóa tán dương. Xin thử hỏi những người Duy Thức học chưa bao lâu mà phản đối tịnh độ, sự học vẫn tu trì có bằng các bậc tiền bối đó chăng? Và cửa tịnh độ cần có sự tín hiệu chính xác. Nếu thiếu đức tin, làm sao phát nguyện và hành trì? Như trên thử xét qua, ta thấy đại lược có ba hạng người gây sự giảm phá cho giáo thuyết tịnh độ. Một là hạng người thế gian không tin nhân quả, Phật Pháp, nên hủy bán niệm Phật. Hai là hạng tu theo bàn môn lạm dụng hình thức Phật Pháp, chỉ dạy niệm Phật theo lối sai lầm. Ba là những người trong chánh Pháp, sự nhận thức đối với môn tịnh độ còn nông cạn đơn sơ, nên xem thường và bài bản. Mấy điều kiểm duyệt như trên, người niệm Phật cần phải biết qua, nhận định đâu là tà chánh ngụy chân, để giữ vững lòng tin trên bước đường tu tiến. Mục B giải thích các điều nghi. Tiết 17, những mối nghi thông thường về tịnh độ. Các điều không tin, lạm dụng và kém nhận thức như trên, còn thuộc về phương diện đứng bên ngoài mà nhìn vào cửa tịnh độ. Nơi đây xin đề cập đến những kẻ thật ý muốn tu hoặc đã nhập môn. Có nhiều người thật tâm muốn niệm Phật hoặc đã từng hành trì rồi, nhưng vì sự học hiểu về giáo lý còn kém, nên khi nghe kẻ khác biện luận bài bác liền khởi lòng nghi. Những mối nghi đó rất nhiều, nay chỉ nêu ra ba điểm phổ thông và lắm người thường vướng phải. Mấy điểm ấy đại khái như nghi cực lạc là quyền thuyết, nghi pháp môn tu chứng quá dễ, nghi mình kém duyên phước khó giảng sanh. Xin giải thích đại lược như sau. Thứ nhất, có kẻ thấy trong kinh điển tả cảnh tịnh độ quá trang nghiêm, bỗng sanh niệm nghi rằng cõi cực lạc là quyền chuyện của Phật nói ra để cho người hâm mộ gắng tu làm lành lãnh dữ, đại khái như thuyết thiên đường, hỏa ngục hay cảnh bồng lai để thưởng thiện phạt ác của các giáo phái khác. Làm gì có một thế giới từ đất đai, cây cối, lầu các đều bằng thất bảo như vàng bạc, lũ ly, phá lê, xa cừ, xích châu, mã não hợp thành. Lại còn thân người bằng chất ngọc nhuyễn kim cương, hóa sinh từ hoa sen không có già bệnh chết. Các thức ăn mặc trân quý đều tùy ý niệm hiện ra. Như thế toàn là những chuyện đâu đâu, xa với thực tế hiện thấy trước mắt, làm sao tin được? Để giải thích điều này, xin đáp. Những ý nghĩ đó đều còn thuộc hạng theo sự nghe thấy của tai mắt phàm tình. Người muốn học Phật không nên đem trí phàm phu mà suy lường cảnh thánh, đừng nói đâu xa. Ngay ở Việt Nam ta, khi cụ Phan Thanh Giảng đi sứ sang Pháp trở về thuật lại, nói bên ấy đèn không đốt mà cháy, xe thuyền không ngựa kéo người bơi mà tự chạy, cụ có vịnh hai câu thi: bả ban xảo kế tề thiên địa, di hữu tử sanh tạo hóa quyền. Hai câu này ngụ ý khen người Pháp trăm việc hay khéo sánh bằng trời đất, nghĩ có sự sống chết là còn thuộc quyền tạo hóa định đoạt mà thôi. Vua Tự Đức và triều thần nghe nói thế đều không tin, đến như ông Nguyễn Tri Phương là chỗ bạn thân cũng mỉm cười cho là cụ Phan đi xa về nói khoác. Thử hỏi, vua Tự Đức cùng triều thần đều tự nhận mình là người học thức, cho sự việc đó tai không nghe, mắt không thấy, vượt quá sức tưởng tượng nên không tin. Nhưng các điều ấy quả thật không có chăng? Lấy một việc nhỏ này suy ra, ta thấy nếu đem những định kiến theo tai nghe mắt thấy và sự tưởng nghĩ phàm thường mà đo lường cảnh thánh đều thành sai lạc. Hơn nữa, nếu không có Phật A Di Đà tiếp dẫn, tại sao nhiều người niệm Phật khi sắp chết biết trước ngày giờ, thấy các cảnh tướng Tây Phương cùng Phật Bồ Tát hiện thân đón rước? Nếu cõi cực lạc là hư huyễn, tại sao có những vị tu tịnh độ trong lúc hiện tiền bỗng được tâm khai thấy rõ ràng cảnh Tây Phương trang nghiêm y như lời Phật nói? Đệ tử của Phật hay người muốn học Phật mà không lấy lời Phật dạy trong kinh làm mực thước, thử hỏi còn lấy chi để làm chỗ tựa nương? Cho nên do theo thánh ngôn lượng và hiện chứng lượng trong hoặc cách suy lượng dựa theo lời Phật nói và sự hiện chứng của người tu, ta phải tin rằng những sự trang nghiêm ở cực lạc đều có thật. Thứ hai, có người nghe nói pháp môn tịnh độ hành trì giản dị mà được kết quả rất mau chóng cao siêu thì nghi ngờ rằng đâu lại có phương pháp thành Phật quá dễ dàng như thế. Bởi đường lối thường thức của các môn tu là chỉ và quán. Khi hạ thủ dụng công, trước tu chỉ, kế tiếp quán, hoặc trước tu quán, kế tiếp chỉ, lần lần tiến đến, trong quán có chỉ, trong chỉ có quán. Khi tới trình độ, chỉ, quán, không hai, định huệ tịch chiếu, mới gọi là bước vào cảnh giới tự tâm. Rồi từ đó về sau, nếu mỗi đời đều tiếp tục tinh tấn tu hành, theo như trong kinh luận nói, phải trải qua muôn đại kiếp mới lên ngôi bất thối chuyển. Tại sao chỉ niệm một câu Phật hiệu, ngay trong đời này lại được vãng sanh lên ngôi bất thối, há chẳng phải là quá dễ dàng ư? Đề cập đến nghi vấn này, chúng ta nên biết tu các pháp môn khác chỉ hoàn toàn nương nơi tự lực, cho nên phải khó. Riêng đường lối tịnh độ có hai năng lực là tự tâm lực và Phật tiếp dẫn lực, nên sự thành công rất dễ. Ví như một người chân yếu muốn tự mình lên tận đỉnh núi cao là điều rất khó, nhưng nếu kẻ ấy được một vị đại lực sĩ khoác cánh tay phăng phăng đưa bước tiến lên thì kết quả đăng phong nào có khó chi. Về môn tịnh độ cũng thế. Khi ta chuyên tâm niệm Phật, tức là lúc tâm lực phát triển, niệm đến một lòng không loạn là lúc tâm lực hoàn toàn hiện bày. Đáng khi ấy nghiệp lực bị hàng phục, không còn làm chướng ngại, lại được thêm Phật lực tiếp dẫn, nên tuy nghiệp chưa trừ dứt mà được vãng sanh. Khi sanh về Tây Phương rồi, sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, sự không thối chuyển cho đến khi thành Phật là một điều hiển nhiên dễ hiểu. Thứ ba, có kẻ lại nghi rằng cảnh cực lạc màu đẹp trang nghiêm vô lượng, chẳng phải dùng ít nhân duyên căn lành phước đức mà được sanh về. Nhìn gẫm lại mình, căn lành phước đức còn sơ bạc, nghiệp chướng lại nhiều, mong gì đời này được duyên tốt vãng sanh. Xin kính khuyên quý vị ngàn muôn lần chớ nên nghi như thế. Bởi khi các vị lần chuỗi niệm Phật được là căn lành phước đức đã sâu dày rồi, thử nghĩ lại xem, trên thế gian này biết bao nhiêu kẻ không nghe được danh hiệu Phật, biết bao nhiêu người tuy nghe hồng danh Đức A-di-đà, nhưng mãi đoạt lợi danh, đeo đuổi các điều trần nhiễm, không chịu niệm Phật. Nay các vị đã được nghe Phật Pháp và chí tâm niệm Phật, há không phải là có căn lành phước đức lớn đó ư? Nếu có chúng sinh nào nghe danh hiệu Đức Phật kia, vui mừng khấp khởi, cho đến một niệm, nên biết kẻ ấy được lợi lớn, đã đầy đủ phước đức vô thượng. Lời này đủ chứng minh, biết niệm Phật tức là đã có nhiều phước đức căn lành rồi. Trong tịnh độ tánh hiền lục, có dẫn sự tích những người phạm tội cực ác như Trương Thiện Hòa, Hùng Tuấn, Duy Cung, và các loài súc sanh như chim Bát Kha, Anh Võ, chí tâm niệm Phật đều được vãng sanh. Phước đức căn lành của quý vị đã vượt xa hơn những người ác và loại súc sanh kia. Vậy cần chi phải e ngại là ngay trong đời này không được sanh về cực lạc.
Tiết 18. Những mối nghi thiệp lý. Ngoài ba điểm nghi phổ thông như trên, còn những mối nghi về tịnh độ quan thiệp tới đạo lý từ cạn đến sâu. Các điều nghi này rất nhiều. Nay chỉ xin nêu ra các chi tiết quan trọng để giải thích, thể theo lối vấn đáp như sau. Hỏi: môn tịnh độ là pháp sơ cơ, chỉ để cho kẻ ngu dốt, căn trí thấp kém hành trì. Những người căn tánh cao phải tu thiền hay di thức mới hợp lý. Vả lại bậc trượng phu phải có chí hùng cường tự lập, nên căn cứ nơi sức mình mà giải thoát. nếu cầu mong tha được chẳng tỏ ra hèn yếu lắm ư? Đáp, với lời hỏi này, trước tiên xin nói về căn cơ, sau sẽ trả lời đến yếu tố tự lực đến tha lực. Pháp môn tịnh độ không phải chỉ để cho bậc trung hạ căn, mà còn thấu nhiếp cả bậc thượng thượng căn. Bậc trung hạ căn niệm Phật sẽ dứt được phiền não, nghiệp chướng, phát sanh được trí huệ, lần lần đi đến định cảnh. Tùy công phu thấp cao mà vãng sanh về chính phẩm sen nư cực lạc. Bậc thượng căn vừa đề khởi câu niệm Phật, liền thâm nhập vào cảnh giới định huệ. Đi đứng nằm ngồi đều ở trong niệm Phật tam muội. Khi lâm chung, về thượng thượng phẩm ở liên bang, trong hàng tiên đức đã có vị đi vào cảnh giới này và trình thuật với câu: niết khởi sổ châu thằng sách đoạn, thể hương phản thục dĩ đa thời. Ý nói, nắm lấy chuỗi tràng trần niệm dứt, nghiễm nhiên thành Phật đã từ lâu. Cho nên câu niệm Phật thâu nhiếp hết ba căn, với người cao nó thành cao, với người thấp nó thành thấp. Các bậc đại trí thức trong Phật giáo thường phê luận, pháp môn niệm Phật gồm nhiếp cả thiền, giáo, luận, mật. Tại sao pháp niệm Phật lại gồm nhiếp cả bốn môn này? Sở dĩ có điều ấy, bởi khi niệm Phật dứt trừ cả vọng tưởng chấp trước, đó là thiền. Sáu chữ hồng danh bao gồm vô lượng nghĩa màu, vô lượng nghĩa đều ẩn một và xuất hiện từ nơi đấy, đó là giáo. Niệm Phật đến cảnh giới sâu, ba nghiệp đều trong sạch vắng lặng, đó là luật. Câu niệm Phật có công năng như một câu thần chú, hay giải oan trừ nghiệp, mãn nguyện, hàng ma, đó là mật. Nhưng Liên Trì đại sư, trong một năm nắng hạn lâu ngày, thay vì niệm chú đảo võ, ngài chỉ đi ngoài đồng gõ mõ niệm Phật. Đi đến đâu trời mưa đến đó. Và Viên Chiếu Bản thiền sư, thấy vì tham thiền, ngài chỉ dùng sáu chữ hồng danh mà được ngộ tánh bản lai, chứng vào niệm Phật tam muội. Cứ như đây suy nghiệm rộng sâu thêm, câu niệm Phật cũng gồm thấu cả năm thời tám giáo, nhiếp luôn sáu pháp ba la mật, như Triệt Ngộ đại sư đã trình bày trong Thiên Niệm Phật Bách Kệ. Trong kinh lại nói, chí thành xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà sẽ được tiêu tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử. Người niệm Phật nếu hằng giữ định tâm, tất sẽ phát huệ đồng như lối tu của các pháp môn khác. Hơn nữa, trên định tâm mà xưng danh hiệu Phật A Di Đà thì sự tiêu nghiệp chướng sanh phước huệ càng cao, thắng chóng mau. Vì thế, Liên Trì đại sư đã khen pháp niệm Phật là đại thiền định, đại trí huệ, đại phước đức, đại thánh hiền. Theo Quán Kinh, người tạo tội ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu chí thành xưng danh hiệu Phật A Di Đà cho đến 10 niệm, thì ngài liền hiện thân tiếp dẫn sanh về cực lạc. Từ một kẻ cực ác, chỉ dùng 10 niệm mà được vãng sanh, lên ngay ngôi bất thối chuyển thật là điều rất hy hữu. Ấn Quang đại sư đã khen, pháp niệm Phật bậc cực cao niệm đến một lòng không loạn, chứng vào tam muội. Kẻ cực thấp chỉ dùng 10 niệm thành công là điểm đặc sắc mà chưa thấy pháp môn nào có. Về vấn đề tự lực tha lực, nếu như hiểu môn tịnh độ chỉ hoàn toàn nương nơi tha lực là lầm. Người niệm Phật phải đem hết tự lực dứt trừ phiền não, trì niệm cho đến cảnh giới tâm mình và tâm Phật tương ứng. Từ cảnh giới đó, hiện đời hành giả được Phật phóng quang thầm nhiếp thọ, khi mạng chung sẽ được tiếp dẫn vãng sanh. Sự tiếp dẫn mới là yếu tố chính của tha lực. Vì thế, Cực Lạc cách xa cõi Ta Bà này đến 10 muôn ức Phật độ, còn không phải sức thần thông đạo lực tầm thường có thể đến được, huống nữa là phàm phu. Vì thế cần phải nhờ tha lực tức thần lực của Phật hoặc chư thánh tiếp dẫn. Ví như một học sinh tự mình biết gắn hết sức chuyên học, dĩ nhiên là điều đáng quý. Nếu trên sự chuyên học ấy đã được vị giáo sư giỏi kèm theo chỉ dạy, tất mức học vấn càng cao thâm, kết quả thi đỗ sẽ là phần bảo đảm. Trên tự lực của hành giả, thêm tha lực của Phật gia bị tiếp dẫn cũng lại như thế. Vậy sự kiện chính mình đã cố gắng hết sức để tu, lại cầu thêm tha lực cho được kết quả mau chóng, có phải là một điều hèn yếu lỗi lầm chăng? Sự cao diệu của môn Tịnh Độ, chính các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, các vị tổ sư như Vĩnh Minh, Trí Giả, Triệt Ngộ Liên Trì, cho đến nhiều đấng tôn túc ở các tông đều khuyến nguyện vãng sanh. Chê niệm Phật là thấp kém, chỉ để cho bậc hạ căn tu hành, tức là chê chư Bồ Tát, tổ sư và các vị cao đức đã nói trên. Bảo niệm Phật là hèn yếu, chỉ nương nơi tha lực, tức là chưa hiểu biết chi về môn Tịnh Độ. Hỏi, cổ thi có câu: thân khinh luyện đắc đồng tiên hạt, Cực Lạc hoành hoành nhất trực phi. Ý nói, luyện thân nhẹ được đồng tiên hạt, Cực Lạc bay ngang thẳng trở về. Thế thì ta cứ tham thiện, chờ khi chứng được thần thông, chừng ấy có thể đi về Cực Lạc, hoặc tùy ý sang các cõi Tịnh Độ khác. Như vậy, hà tất phải khăng khăng niệm Phật cầu về Cực Lạc làm chí? Đáp, hai câu thi trên ý nói cảnh giới cảm thông từ hành giả dung hòa với thần lực nhiếp thọ của Phật, chứ không phải chỉ có cảnh giới thần thông. Xin tuần tự giải thích hai điều ấy. Trước tiên hãy nói về cảnh giới thần thông. Theo trong kinh, đạo nhãn và thần thông của bậc sơ quả Tu Đà Hoàng thuộc phạm vi một tiểu thế giới, gồm bốn cõi ác thú, bốn đại châu, một núi Tu Di, một nhật nguyệt, sáu cõi trời dục và một cõi sơ thiền. Đạo nhãn và thần thông của bậc nhị quả Tư Đà Hàm ở trong chu vi một tiểu thiên thế giới, bậc A Na Hàm một trung thiên thế giới, bậc A La Hán một đại thiên thế giới, bậc sơ địa Bồ Tát đạo nhãn thấy được 100 cõi Phật cùng 100 đức Phật, chứng 100 tam muội, thần lực có thể phóng ánh sáng và làm rung động 100 cõi Phật, đi sang khắp 100 Phật độ. Đạo nhãn và thần thông của bậc nhị địa Bồ Tát ở trong chu vi 1000 cõi Phật, bậc tam địa Bồ Tát 100000 cõi Phật, cứ như thế lần lượt tăng gấp bội lên mãi, cho đến bậc đệ thập địa Bồ Tát thuộc ngôi Pháp Vân, thần thông đạo lực bao hàm vô biên quốc độ. Từ thế giới Ta Bà này sang Cực Lạc cách 10 muôn ức Phật độ. Số ức của Ấn Độ thời xưa có 3 bậc, mà mức trung bình là 1 triệu bây giờ. Như thế, nếu lấy 100000 nhân triệu, thì Ta Bà cách Cực Lạc đến 100000 triệu Phật độ. Lại về Phật độ, tức phạm vi ứng thân giáo hóa của một vị Phật, có Đức Phật lấy một đại thiên thế giới gồm 1000 triệu Thái Dương hệ làm một Phật độ, có Đức Phật lấy 2, 3 hoặc 100000 muôn ức cõi đại thiên làm một Phật độ, có Đức Phật lấy từ 1 hằng hà sa cho đến nhiều hằng hà sa cõi đại thiên làm một Phật độ. Ấy là chưa kể những khoảng trống xa cách từ Phật độ này đến Phật độ kia. Như thế ta thấy từ Ta Bà đến Cực Lạc, chẳng những bậc A-la-hán mà với thần thông của các vị hạ địa Bồ-Tát cũng khó nổi tìm sang. Cho nên khi xưa Ngài Mục Kiền Liên tuy hiện thân ở ngôi A-la-hán, song kỳ thật là bậc Bồ Tát thị hiện thanh văn để tu Bồ Tát hành, nghe Phật nói kinh A-di-đà, có lúc đã dùng sức thần thông của mình tìm sang Cực Lạc, nhưng Ngài tìm mãi không thấy. Sau cùng lạc đến thế giới của Phật Tu Di Tướng, núi Tu Di cao 84.000 do tuần, mỗi do tuần trung bình là 60 dặm. Phật Tu Di Tướng và dân chúng ở cõi ấy thân hình đều to lớn như núi Tu Di. Khi Ngài Mục Kiền Liên đến cõi này, thấy Phật đang thuyết pháp cho đại chúng nghe, đi vòng trên miệng bát của một vị tăng. Vị tăng ấy bạch với Phật rằng, có một con trùng nhỏ giống như hình người bò trên miệng bát của mình. Phật Tu Di Tướng bảo, không phải thế đâu, đó chính là vị thanh văn đệ tử thần thông bậc nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà, tên gọi là Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên nghe nói thế, liền hiện thân lớn bằng núi Tu Di, đồng với thân lượng chúng sanh ở cõi ấy, bạch với Phật nguyên nhân mình đi lạc đến thế giới này, và kính xin Phật dùng thần lực đưa trở lại quốc độ Ta Bà. Như thế, ta thấy nếu căn cứ nơi thần lực, thì thần thông không rộng lớn, chẳng thể đi về Cực Lạc. Ở thời mạt pháp này, người tham thiền ngộ đạo còn khó có, nói chi chứng đến sơ quả Tu Đà Hoàng. Khi chưa chứng quả tất phải bị luân hồi, sự khỏi xa đọa còn không bảo đảm. Bàn đến việc mỗi đời tiếp tục tiến tu trải qua vô lượng, vô số kiếp, chờ chứng được ngôi vị Thượng Địa Bồ Tát để có thể sang Cực Lạc, phải chăng là một điều hư tưởng viễn vông? Dù có đủ thần thông sang Cực Lạc, mà muốn ở cõi đó, phải quy kính xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà mới được lưu trụ. Ví như nhà giàu kia có một vườn hoa tươi đẹp, sức ta có thể vượt tường đi vào, nhưng thật ra muốn vào đó thưởng ngoạn còn phải thưa hỏi chủ nhân. Bởi thế khi xưa Ngài Di Ma Cật dùng thần thông đem những tòa ngôi nghiêm đẹp cao 42.000 do tuần ở cõi nước Phật Tu Di đặng vương về nơi tịnh thất. Chỉ riêng các bậc Đại Bồ Tát đã từng lễ kính cúng dường mười phương chư Phật mới lên ngồi được. Ngoài ra, những vị tân phát ý Bồ Tát cho đến hàng thanh văn đại đệ tử, tuy có thần thông dư sức vượt cao hơn 42.000 do tuần, song không thể lên ngồi. Ngài Di Ma Cật biết những tòa sư tử này do công đức phước báo của Tu Di Đăng Vương Như Lai, liền bảo các vị ấy xưng danh hiệu quy kính Đức Phật kia, sau đó mới lên ngồi được. Thế nên biết, muốn về cõi Cực Lạc phương Tây, sự xưng niệm Đức Phật A Di Đà là một điều tất yếu. Cảnh giới tự tâm cảm thông với thần lực nhiếp thọ của Phật là thế nào? Kinh nói, Phật A Di Đà thường phóng quang nhiếp thọ tất cả chúng sanh niệm Phật ở mười phương không bỏ sót. Cho nên khi ta niệm Phật, liền được nguyện lực quang minh của Phật âm thầm nhiếp thọ. Lúc hành giả nhất tâm niệm Phật, thì nghiệp lực chìm lắng, tâm lực lộ bày. Ánh sáng của tự tâm giao tiếp với quang minh của Phật, nên hiện tiền có thể thấy cảnh Tây Phương, hoặc thần linh dạo chơi miền tịnh độ. Sức tâm nguyện thanh tịnh hướng về Tây Phương của hành giả gọi là tự tâm lực, hay tự lực. Sức phóng quang nhiếp thọ để dẫn độ của Phật A Di Đà gọi là Phật nhiếp thọ lực, hay tha lực. Nhờ hai năng lực ấy, nên tuy chưa được thần thông rộng lớn, mà hạnh giả niệm Phật có thể sanh về Tây Phương. Khi lâm chung, người niệm Phật tùy theo công đức của mình, hoặc thấy Phật đến tiếp dẫn, hoặc thấy Bồ Tát hay thánh chúng đến tiếp dẫn. Có vị tuy không thấy chi cả, nhưng do nguyện lực của mình và sức quang minh hướng dẫn của Phật nên cũng được vãng sanh. Sự quan trọng của tha lực là như thế. Hỏi, tu tịnh độ cần phải chứng niệm Phật tam muội, hoặc ít nữa đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Như thế người hạ căn chưa chắc đã thật hành nổi, vậy thì kẻ thấp kém ngu tối làm sao được sanh về cực lạc? Nếu kẻ hạ căn ngu tối không vãng sanh được, sao lại gọi pháp môn niệm Phật thâu nhiếp cả ba căn? Đáp: thật ra với căn cơ thời nay, cảnh giới nhất tâm bất loạn trong lúc hiện tiền còn không có mấy người đi đến, huống chi là niệm Phật tam muội. Nhưng theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, kẻ tạo tội ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung tướng địa ngục hiện, chỉ tâm xưng danh hiệu Phật A Di Đà từ 1 cho đến 10 niệm, liền được Phật hiện đến tiếp dẫn vãng sanh. Thế thì sự nhất tâm được vãng sanh là chỉ cho khi lâm chung, chứ không phải lúc hiện tiền. Nếu lúc bình thời niệm Phật được nhất tâm, nhưng sau đó lại chuyển hướng tu theo pháp môn khác không cầu vãng sanh, thì làm sao được về cực lạc? Mà muốn nhất tâm khi lâm chung, thì lúc bình thời phải tập câu niệm Phật cho thuần thục. Do bình thời thường niệm Phật, dù chưa được nhất tâm, nhưng chủng tử niệm Phật dồn chứa đã nhiều, lúc sắp chết, hành giả khởi niệm Phật nó liền phát hiện mạnh mẽ nên được nhất tâm. Kẻ hạ căn niệm Phật được vãng sanh thường ở trong tình trạng ấy. Hỏi: niệm Phật cốt để ngăn trừ vọng tâm, chẳng đứng phiền não, đi đến chỗ vô niệm. Đã như thế thì cứ để tâm thanh tịnh, lần lần sẽ tiến vào cảnh giới vô niệm, cần gì phải niệm Phật cho nhọc sức lao hơi? Đáp: điểm cứu cánh của pháp niệm Phật là niệm Phật tam muội, chứng toàn thể bản tánh Di Đà, tức cảnh giới thường tịch quang tịnh độ. Nhưng mục đích chánh yếu và cấp thiết của tông tịnh độ là cầu vãng sanh để bảo đảm không còn luân hồi mê đọa, mượn hoàn cảnh ưu thắng ở cõi cực lạc tu hành cho mau tiến lên Phật quả. Vì lẽ ấy nên hành giả của môn tịnh độ cần phải xưng niệm danh hiệu Đức A Di Đà. Chủ đích của môn tịnh độ là như thế, không cấp thiết ở chỗ cầu cảnh giới vô niệm, mau chứng ngộ tánh bản lai như bên thiền tông. Tuy nhiên, khi thực hành chủ đích này, hành giả phải niệm Phật cho được nhất tâm, nên dù không cầu vô niệm mà cảnh vô niệm vẫn tự hiện bày. Hơn nữa, nhờ công đức niệm Phật giúp sức cho mau tiêu nghiệp, nên cảnh giới ấy lại càng chóng hiển lộ. Ở đây, chúng ta thấy mở thêm một tia sáng. Muốn mau được vô niệm, được sớm ngộ tánh bản lai, lại cần phải niệm Phật. Đi sâu thêm, nếu là người căn tánh đại thừa, tất phải hiểu niệm Phật là để thành Phật. Như chỉ hiểu niệm Phật cố để ngăn trừ vọng tưởng, tức đã lạc vào ngũ đình tâm quán của tiểu thừa, tại sao niệm Phật lại để thành Phật? Bởi khi vừa đề khởi câu niệm Phật thì quá khứ, hiện tại, vị lai đều mất. Tuy có tướng mà lìa tướng, tức sắc là không, hữu niệm đồng vô niệm, đi ngay vào cảnh giới bản giác ly niệm của Như Lai, đương thể là Phật chớ còn chi nữa. Nếu cho rằng có niệm là còn trễ nơi hữu vi, thì khi Đức Thế Tôn hiện các tướng hữu vi như ăn cơm, khoác y, đàm luận, thuyết pháp, đi đứng nằm ngồi đều trễ nơi hữu vi và không phải là Như Lai sao? Lại nếu cho rằng còn niệm Phật chưa phải là vô niệm, thì chư tôn đức bên thiền tông khi tham thoại đầu, giảng luận, hoặc có lúc tụng kinh, lễ bái, sám hối, kinh hành, đều thuộc về hữu tướng, không phải là thiền ư? Nên biết đạo lý của vô vi là làm tất cả việc hữu vi mà không thấy có tướng làm. Vô niệm cũng thế, chứ không phải tuyệt cả hành động, ngôn ngữ là vô vi vô niệm đâu. Bởi chẳng rõ lý này, nên nhiều kẻ chấp không cho rằng niệm Phật như chiếc xe chạy, đi thêm chở nặng, hoặc như trong vàng còn lẫn chì, trong cơm lẫn cát, không được nhẹ nhàng thuần nhất, thật đã sai lầm. nhưng niệm mà không niệm là cảnh giới của bậc thượng thượng căn. Nơi đây chỉ khái luận qua để giải mối nghi chấp, riêng bậc trung hạ căn gắn niệm Phật cho thuần phục cũng đã quý lắm rồi. Hỏi: thể của các pháp là không, xưa nay vẫn vô sanh và bình đẳng vắng lặng. Khi tâm ta thanh tịnh, dù ở uế độ cũng thanh tịnh. Trái lại, như không thanh tịnh, tuy ở tịnh độ vẫn phiền não rộng ràng. Nếu đã có sanh tất phải có diệt, hay có sanh là có tử, thế thì bỏ ta bà cầu sanh về cực lạc, chẳng là trái đạo lý ư? Đáp: vấn đề này có hai nghĩa. Xin thể theo lời của trí giả đại sư trong thập nghị luận, và phụ thêm đôi chút ý kiến để giải thích, phân làm tổng đáp cùng biện đáp. Về phần tổng đáp, nếu cho rằng cầu về tịnh độ là bỏ đây tìm kia, không hợp với lý chân như bình đẳng, thế thì trụ ta bà không cầu sanh cực lạc, há không bị lỗi bỏ kia chấp đây sao? Còn như bảo tôi không cầu kia cũng không chấp đây, lại cũng mắc vào lỗi đoạn diệt. Cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã nói: tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ rằng nói phát tâm vô thượng Bồ Đề là đoạn diệt hết tướng của các pháp. Tại sao thế? Vì phát tâm vô thượng Bồ Đề đối với các pháp không nói tướng đoạn diệt. Về phần biệt đáp, xin giải thích về lý vô sanh và tâm tịnh. Vô sanh cũng chính là lý bất sanh bất diệt. Bất sanh là các pháp do nhân duyên giả hợp mà sanh, không tự thể nên không thật có tướng sanh. Vì nó hư huyễn, không phải thật từ đâu sanh hiện, nên gọi là bất sanh. Bất diệt là khi các pháp hoại diệt cũng không tự tánh, không bảo rằng mình hoại diệt, vì nó không thật có chỗ trở về dứt mất, nên gọi là bất diệt. Cho nên lý vô sanh hay bất sanh diệt không phải ngoài các pháp sanh diệt mà có. Vì thế, chẳng phải không cầu sanh tịnh độ mà gọi là vô sanh, hoặc sanh về cực lạc là có tử diệt, trái với lý vô sanh đâu. Đó là luận về lý. Riêng về sự thì người sanh tịnh độ tất lên ngôi bất thối, sống lâu vô lượng vô biên, A Tăng kỳ kiếp, trong thời gian ấy tiến tu đã dư chứng quả vô sanh. Như thế đâu còn vấn đề có sanh có diệt, hoặc có sanh có tử mà phòng ngại. Lý tâm tịnh cũng thế, dùng tâm thanh tịnh ở ta bà hành đạo, cùng trụ tâm thanh tịnh ở cực lạc để tu tiến nào có ngại gì? Kinh Di Ma nói: tuy biết các cõi Phật cùng với hữu tình không, mà thường tu tịnh độ để giáo hóa quần sanh. Cho nên người trí tuy siêng cần niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mà không chấp có tướng sanh, vì nó không thật có. Tuy biết rõ các pháp xưa nay hằng thanh tịnh vắng lặng, mà không ngại gì cầu sanh Tây Phương, mượn thắng duyên tu tiến để giáo hóa loài hữu tình. Đây mới là chân vô sanh, và cũng thật là nghĩa tâm tịnh tùy chỗ thanh tịnh. Trái lại, kẻ kém hiểu biết bị tướng sanh ràng buộc, nghe nói sanh liền nghĩ là thật có sanh, có tử diệt, nghe nói vô sanh lại chấp không sanh về đâu cả. Họ đâu biết sanh chính là vô sanh há ngại gì sanh, và tâm tịnh lại có ngại gì cầu về cực lạc ư? Vì không hiểu lẽ ấy, họ sanh lòng tranh chấp thị phi, khinh chê người cầu sanh tịnh độ, thật lầm lạc xiết bao.